À, thì như vậy ở đây để rõ thêm, khi mà chúng ta nhất tâm rồi á, thì tức là sống ngay với một niệm hiện tiền này. Mà một niệm hiện tiền này tức là cái gì? Tức là cái người đang ngồi nghe pháp đây chứ không gì khác hết. Đó, những cái người đang ngồi nghe pháp đó, rõ ràng đó, mà mình không chịu sống với cái người đang ngồi nghe pháp đó, nhưng mà lại muốn sống với cái người mà đi lang thang đầu này đầu kia. Đó. Chứ còn quý Phật tử bây giờ nghiền ngẫm kỹ lại coi, cái người mà đang ngồi nghe pháp đây á, cái người đó có lười mỏi gì không? Đó, còn cái người mà lười mỏi đó là cái người gì? Đó, thì mình thấy rõ rồi. Đó, thì ngay đó mình cảm nhận được cái đó thì cũng hiểu được chút chút về nghĩa là pháp hoa. Đó. Như vậy để cho thấy rõ cái lười mỏi đó là cái tâm phân biệt, do cái tâm phân biệt đó mà thấy lười mỏi. Và ở đây thì khi mà Phật nói kinh pháp hoa này xong rồi, phải không, tức là qua 60 tiểu kiếp đó nói xong rồi, giờ thì ngài sao? Ngài liền tuyên bố coi tối nay nửa đêm ta nhập niết bàn. Đó, thì như vậy là sao? Đó là muốn nhắn nhủ cái gì? Sao mà mới nói kinh xong rồi cái thì tuyên bố nhập niết bàn? Đó là chỗ này thì có giống có giống với cái chỗ mà của ngài Sùng Tín, ngài đưa đèn cho ngài Đức Sơn ơi. Tất nhiên là ngài Đức Sơn tuyên giám đó, ngài khi mà sau khi mà đi quải cái bộ Thanh Long xứ sau đi về phương Nam, gặp bà già bán bánh hỏi câu mà đáp không được đó. Phải không? Khi mà đáp không được rồi thì sau đó mới hỏi chứ ở đây có thiền sư không đó, thì bà già mới chỉ đến ngài Sùng Tín. Đến ngày Sùng Tín thì ở đó thì theo ngày Sùng Tín một lúc, thì cái hôm đó đứng hầu khuya khuya thì ngày Sùng Tín bảo là thôi khuya rồi sao không xuống đi, thì ngày đi ra bước ra ngoài thì ngày thấy bên ngoài khuya rồi thì tất nhiên là trời sao tối đen, cho nên ngày mới thưa là bên ngoài trời tối đen. Mà tối đen đó là cái gì, nó cũng hai nghĩa. Trời bên ngoài là trời đó, trời tối đen, mà cũng muốn nói cái gì nữa. Hồi cũng nói ngài đang tối đen phải không? Cho nên rồi ngài Sùng Tín ngài nói thôi được, là tối thì ta đốt đèn ta đưa cho. Thì ngài mới Sùng Tín đó, ngài mới đốt cái đèn. Hồi xưa là đốt cái đèn đốt đuốc á, đèn cây hoặc là đuốc á thôi, đưa cho ngài. Thì ngài vừa giơ tay ra tiếp á thì sao, ngài Sùng Tín ngài thổi tắt khỏi cái phục. Thì ngài liền ngộ liền. Sao mà người ta cần khi cần á không, thì mồi đèn đưa cho, mà ta mới vừa đưa tay tiếp thì tội tắt. Thì như vậy có giống ở đây không? Nói kinh pháp hoa cho ta nghe rồi, mới ta mới nghe rồi thôi tuyên bố nhập niết bàn. Giống không? Thì như vậy đó là muốn nhắn nhủ mình cái gì? Khi cần á không, không cần thì thôi ta mồi đèn ta đưa cho, nhưng mà ông vừa tiếp thì ta liền tội tắt. Đó, nghĩa là phần của ta, phần của ta thì coi như là nói tới đây là ta nói xong rồi, nói pháp hoa là thổ lộ cho mọi người hết rồi, cái chi cái Phật đó là nói rõ rồi, thì bây giờ còn lại là gì, là phần của các ông. Phải không? Cho nên thôi ta nhập niết bàn. Cũng như kia đưa đèn, đưa đèn nhưng mà ông vừa tiếp rồi thổi tắt, thì ông nhận ông phải tự dùng sáng lên, chứ còn nếu mà cứ ý lại vào ta không thì sao? Ý lại mà mình thì đó là có được cái gì đi nữa thì cái đó cũng là thuộc về cái vay mượn, gọi là cái trí mà nếu có thì cũng là trí hữu sư, còn ở đây là muốn nhắn nhủ mình phải phát quy cái trí vô sư, sống với cái trí vô sư đó. Cho nên thôi ta nhập niết bàn rồi thì chỉ còn ông có ở đó thì ông phải tự sống vậy thôi, phải không? Đó là ý nghĩa rất là sâu xa. Và chính khi mà ông tự sống dậy như vậy đó thì ông mới có thể giữ gìn, mới có thể truyền trì thấp qua nó không có đoạn dứt được, thấy không? Chứ còn nếu cứ ỷ lại vào ta không rồi lỡ người ta đi mất rồi thì ông cũng chớ với. À, cho nên ở trong nhà thiền có câu gọi là từ cửa vào thì không phải là của báo ở trong nhà, thấy không? À, à, nếu của báo trong nhà thì thấy không, thì phải tự trong nhà lấy ra xài, chứ còn từ cửa vào thì đó thuộc về bên ngoài. À, do đó mà ở đây thì Phật thôi ngài tuyên bố nhập niết bàn, à, còn lại dành phần cho các ông. À, để tiếp, để khi đó có vị Bồ Tát tên là Đức Tạng, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho bảo các tỳ kheo rằng: ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng chánh biến, à, chánh đẳng chánh giác. Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập vô dư niết bàn. À, sau khi Đức Phật nhập mà diệt độ thì Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trải 80 triệu kiếp vì người mà diễn nói. Rồi 8 người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều học với ngài Diệu Quang, ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt sao hết hiệu là Nhiên Đăng. À, rồi trong 800 người đệ tử tức là của ngài Diệu Quang đó, có một người tên là Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, à, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên đặng gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. À, à, Di Lặc nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn Cầu Danh Bồ Tát, tất nhiên là Bồ Tát Cầu Danh là ngài đấy. Nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đó, ngài nói rõ, thấy không? À, thì ở đây khi mà Đức Phật tuyên bố nửa đêm nhập niết bàn đó, thì ở trong hội có vị Bồ Tát tên là Đức Tạng, thì Phật thọ ký cho ngài Đức Tạng kế đó sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai. À, thì quý Phật tử thấy có lạ không? Nói kinh á, là nói kinh cho ngài Diệu Quang nghe, thấy không? À, đối với ngài Diệu Quang, à, tức là đối trước với ngài Diệu Quang, nói với ngài Diệu Quang, tức là nói trong chúng hội, nhưng mà à, ở đây là coi như là à, đối thẳng với ngài Diệu Quang, nhưng mà thọ ký á, thì lại thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng. À, sao mình nói cho ngài Diệu Quang không thọ ký cho ngài mà lại thọ ký cho ngài Đức Tạng? À, bởi vì Diệu Quang á, tất nhiên là chỉ cho ngài Văn Thù, mà Văn Thù tức là căn bản trí, thấy không? À, mà căn bản trí tức là cái gì? Căn bản trí cũng tức là cái bản giác, là cái giác sẵn có nơi chính mình rồi, tất nhiên Phật sẵn rồi thì thọ ký gì nữa. À, tất nhiên đó là cái trí căn bản, cái trí vô sư không thầy giải, là cái bản giác, cái giác sẵn có nơi mọi người. À, thì còn thọ ký cái gì nữa. À, do đó mà thọ ký cho ngài Đức Tạng. Đức Tạng là cái kho công đức, à, nghĩa là đầy đủ những cái diệu hạnh, à, cái chỗ sống nó được trọn vẹn, được viên mãn thì mới thành Phật. Thành Phật, à, được nghĩa là cái gọi là cái tự thân nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, à, tức đó là cái quả đức. À, cho nên Đức Tạng thì được thọ ký, à, còn Diệu Quang đó là cái căn bản trí thì nó sẵn rồi, cũng như coi như Phật sẵn có rồi. À, còn ở đây là chỉ cho cái kho công đức, những cái công đức nó viên mãn, nó đầy đủ thì mới thành Phật, gọi là quả. À, Phật quả là cái quả đức. À, à, tức là sao? Muốn nói lên ngộ tri kiến Phật, rõ được cái bản giác thì nó là cái sẵn đủ từ bao giờ rồi. À, nhưng mà còn phải sống. À, sống cho trọn vẹn, cho viên mãn ở trong đó thì mới tròn đầy được cái quả đức, mới thật sự à, thành tựu thanh tịnh pháp thánh. À, 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 à. Còn ở đây là chỉ cho cái kho công đức, những cái công đức nó viên mãn, nó đầy đủ thì mới thành Phật, gọi là quả. Phật quả là cái quả đức. Tức là sao? Muốn nói lên ngộ tri kiến Phật, rõ được cái bản giác thì nó là cái sẵn đủ từ bao giờ rồi. Nhưng mà còn phải sống, sống cho trọn vẹn, cho viên mãn ở trong đó thì mới tròn đầy được cái quả đức, mới thật sự thành tựu thanh tịnh pháp thánh, thanh tịnh tự thánh, phải không? Thì cái quả Phật tới đó mới gọi là trọn vẹn, cho nên thọ ký cho ngài Đức Tạng. Thì đó là cái điều mà nhắc nhở rõ ràng cho chúng ta học Pháp Hoa cũng phải nhớ kỹ, sáng được Pháp Hoa, ngộ được cái tri kiến Phật, nhưng mà phải sống được trong đó, sống cho trọn vẹn, đầy đủ những công đức viên mãn đó thì mới xong, chứ không phải nghe ngộ ra liền đủ. Thì như vậy, để hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý này, phải không? Cho nên Phật thọ ký cho ngài Đức Tạng mà không thọ ký cho ngài Diệu Quang.